quán thông đời lẫn đạo. Chúng ta thường nghe những người hành giả tu hành về Phật pháp cho hay rằng phải quán thông mọi sự việc tâm mới tịnh. Ngày hôm nay chúng ta càng tu càng cảm thấy động loạn. Tại sao? Chúng ta phải tìm ra tại sao chúng ta động, do đâu đem lại sự động. Nhiên hậu mới mong giải tỏa được động. Giải tỏa được động thì mới thật sự là quan trọng. Động là gì? Thì thật động là sự tâm tối. Từ đâu mà có? Từ bao nhiêu kiếp trong chu trình tiến hóa, sản chất, có cây, cầm thú, đó là tâm linh đang tiến triển đến loài người. Ngày nay biết nói năng đi đứng, và chúng ta đã phân tách ra cho động, tịnh, để hiểu động là gì, tịnh là gì. Nhiều người nói ai chỉ động tịnh trong đôi môi rất dễ phê phán người này, phê phán người kia, phê phán người nọ, nhưng mà chưa hiểu được nguyên lý của mọi sự việc. Đâm ra chúng ta trách móc sự động, rồi chúng ta lại thích tịnh, nhưng mà không hiểu nguyên lý của tịnh thì luôn luôn vẫn ở trong động. Nói rằng tôi tu, tôi phải tìm nơi thanh tịnh, tôi tránh tất cả bất cứ một sự ô trược động loạn nào. Càng tránh chừng nào thì càng động chừng nấy, càng chịu hòa tan và đem cái thức sáng suốt mình ngự hẳn trong nơi động thì đâu còn sự động nữa. Cho nên tất cả mọi người, kể cả những nhà tu học, đều sai lầm ở nơi này. Không biết dòm bên trên và chưa ý thức được Phật là ai, chưa hiểu Thượng Đế là gì. Cho nên chúng ta thấy rằng ở thế gian ai cũng nhìn nhận rằng có đấng tạo hóa mới có tất cả những sản phẩm, những nguyên năng thành tựu tại thế, những cái thành quả của cây cối, những cái thành quả của thể xác, những thành quả của cầm thú, vạn vật hiển hiện di động trong quả địa cầu này, để cho chúng ta thấy rằng cái quả là cái bản án kết luận, cho chúng ta thấy rằng vì sự sáng suốt thiếu kém cho nên ngự trong một nơi thấp hèn, một nơi động loạn hơn, một nơi thiếu sót hơn, một nơi tâm tối hơn. Cho nên tôi đã nói rằng cây cối nó cũng muốn tiến hóa, sản cát nó vẫn đang tiến hóa, con người vẫn muốn tiến hóa, nhưng mà giữa con người và con người không có đồng nhất được vì trình độ, vì sự sáng suốt chịu hòa đồng để học hay là không chịu hòa đồng để học, rồi đâm ra mê muội về sự quyền diệu kỳ ảo giữ sát thân, nói rằng sát thân này là bất hoại. Không đâu, tâm thức của chúng ta là bất hoại, nhưng mà thể xác này thì phải thay đổi mãi mãi. Vì thế giác này do đâu mà có? Tôi đã thường nói do siêu nhiên mà có, do sự cấu trúc của bản năng tạo thành một cái cơ thể, một cái hình thù. Đây là cái quả, cái thành quả của trình độ. Cho nên ở thế gian có bói tướng, xem mặt người này, người ta hiểu rằng người này có một tấm tình đặc biệt ở nơi nào, người này có một sự thù hận ôm ấp ở bên trong. Tại sao những nhà tứ số đó hiểu hết? Vì trong sự phân cấp, với sự kích động và phản động của ngũ hành, mình luận xét về tâm linh chứ còn chưa hiểu hết tất cả nguyên năng sáng suốt của mọi cha tâm. Cho nên luôn luôn chúng ta thấy rằng có một con đường cởi mở để tiến qua. Tuy thương số từ xấu, bị chỉ trích, bị nhà tướng số phân tích cho tôi biết rằng tôi là một người bất chánh. Nhưng mà khi mà tôi hiểu được bất chánh và chấp nhận để tìm hiểu sự bất chánh của chính tôi, thì tôi sẽ trở về với tâm linh của chính tôi. Mà cái lối thoát đó là kêu bằng tâm linh mà sửa đổi được, thì tướng số phải hoàn toàn thay đổi. Cho nên chúng ta tu về vô vi, các bạn đã tu thiền, các bạn cố gắng trở về với chính bạn. Mà tại sao càng ngày càng tu càng động, các bạn thấy rằng các bạn chỉ đang dọn dẹp một căn nhà mà thôi, thì các bạn cũng thấy rằng sự động loạn vô cùng trong căn nhà đó. Vì trật tự, món này muốn để chỗ này, món kia muốn để chỗ kia, chỗ này muốn chùi cho sạch, chỗ kia muốn quét cho sạch, đương nhiên nó phải động. Cho nên sự động đó mà để đánh đứt, thì chúng ta hiểu được sự động trong tâm ta, thì chúng ta sẽ càng sửa cố gắng, càng tu nhiều hơn, thì sự động đó nó sẽ tiêu tan. Cũng như tôi đã thường nói, bóng sáng đến là bóng tối phải tan biến. Thì luôn sự động đó phải có. Và chúng ta người tu về vô vi, tại sao nói về điển và không luận về hình thức? Chúng ta nói về điển là chúng ta nói sự vô cùng bất diệt của mọi tâm linh tại thế. Linh điển là vô cùng, linh điển mới là có cơ hội tiến hóa, linh điển trong đà tiến hóa đi lên. Cho nên con người từ mọi trạng thái mà có, ngày nay các bạn ý thức được tùy theo trình độ của các bạn. Trước kia các bạn mới lớn lên hay quỷ hoại, thích giết con gà, thích giết con vịt, thích giết con heo, thích đá phá đầu này, đá phá đầu kia, đá phá đầu nọ. Nhưng mà ngày hôm nay các bạn thấy rằng cái nào cũng là tươi đẹp, kể cả cái bông các bạn còn đem về nhà các bạn chưng. Một bụi cây cỏ xanh um đó các bạn còn nâng niu nó đem về nhà vì các bạn hiểu thưởng thức. Và các bạn sống trong hòa đồng, các bạn thấy rằng nó là bạn. Lúc đó bạn mới đem về nhà, các bạn mới cung phụng, mới lo lắng, mới tưới nước, săn sóc cho nó. Còn về tâm linh của các bạn lại bỏ đi và không lo săn sóc. Nếu mà chúng ta biết tu thì biết lo săn sóc tâm linh của chúng ta, thì chúng ta càng ngày càng được vun bồi sự sáng suốt, tô điểm thanh nhẹ, chứ không tôi bị sự đàm loạn. Người sắp đặt trật tự trong gia đình hay trong căn phòng mà sáng suốt bước vào phòng, chúng ta thấy khác. Đâu đó nó có trật tự. Mà người còn đàm loạn, thiếu sáng suốt bước vào trong phòng họ, chúng ta thấy rằng người này chưa được, chưa biết giá trị của trật tự, và chưa bao giờ chịu trở về với trật tự. Cho nên ở thế gian họ xem các bạn ăn mặc thì họ thấy trình độ của các bạn. Các bạn chưa lo lắng được bản thân các bạn, làm sao các bạn lo xây dựng cho xã hội, xây dựng cho tương lai của đất nước, cho chính các bạn nữa. Cho nên chúng ta tu lập lại trật tự thì luôn luôn nó phải đụng chạm. Và trong sự đụng chạm đó rất quý cho người tu. Khi chúng ta ý thức được, đụng được rồi, chúng ta mới trở về với tâm thức sản xuất. Nhiều khi bạn bè lâu lâu gặp nhau thì thấy hớn hở mừng vui, nhưng mà ở chung lại kịch bạc. Mà trong kịch bạc đó để làm gì? Tại sao lúc đầu chúng ta tay nắm tay vui mừng rước đón về chung sống, nhưng mà ngày nay chúng ta lại phản lại như thế đó? Hỏi cho chúng ta có phải là sáng suốt không? Lúc đó là để cho chúng ta thấy rằng và chứng minh cho chúng ta thấy rằng tôi là người thiếu sáng suốt, trước sau không như một. Đó, mọi người phải ý thức điều đó. Cho nên chúng ta đã từng sống trong những trại tị nạn eo hẹp, thay vì mỗi người một căn phòng trật tự, nhưng mà chúng ta sống chung với nhau. Trong mắt trật tự lại có tình thương, trong sự nghèo nàn lại được xây dựng. Nhưng mà ngày hôm nay các bạn lại có gia can trật tự, lại có sự phân chia. Vì chúng ta không nhớ lúc ban đầu, cho nên nhiều người nói ông trời không có mặt, tại sao cho tôi quên hết tất cả cái quá khứ của tiền kiếp của tôi? Lại đổ thừa ông trời, vì thật là tại tôi đã quên những lời hứa hẹn, tôi đã quên thực hiện những câu nói của ban đầu, cho nên tôi phải bị đổ vỡ, tôi phải bị đau đớn trong con tim của tôi, và tôi cảm thấy tôi thăm tối và buồn bực thêm. Đó, cho nên người tu vô vi nó có cái phương thiền, càng thiền thì càng thấy rõ sự động loạn của chính mình, mà càng thấy rõ sự động loạn của chính mình là đại phước. Trong gia càng có một người động loạn mà biết được sự động loạn là sẽ cứu tất cả. Biết sự động loạn của chính mình mới là cứu tất cả. Vì các bạn động loạn, gia đình, cha mẹ buồn phiền các bạn, anh em buồn phiền các bạn, làm tốt không thích các bạn. Nhưng mà các bạn sửa tâm, sửa tánh trở nên một người tốt, hòa đồng, thương yêu và xây dựng trong một ý chí vô cùng, không bao giờ thay đổi, để học hỏi sự thăng hoa của tâm linh, thì tất cả những gì ở xung quanh các bạn đều vui vẻ. Đó là các bạn đem món quà quý cho tất cả mọi người và giữ tươi tâm linh của chính bạn. Người tu của chúng ta ở các nơi, bất cứ nơi nào, người tu vô vi luôn bị thúc đẩy vào chỗ động loạn, vì tâm động mới tìm được cái tịnh, chứ không phải tâm tịnh tìm được cái tịnh. Tâm tịnh chỉ tìm cái động mà thôi. Cho nên các bạn đã thấy rằng quá trình lúc tuổi trẻ lớn lên đến lúc có vợ con toàn là động. Ngày nay các bạn tại sao tiếp tục sự tranh chấp xã hội quyền thế? Các bạn đã qua hết rồi. Sự khổ cực vui buồn các bạn đã qua hết rồi. Tại sao bây giờ các bạn thích sự quân bình? Nhờ đâu các bạn có hiểu được giá trị của sự quân bình và ngày nay đi tìm quân bình? Chúng ta người tu là chúng ta bước vào con đường trở về với sự quân bình. Và khi mà trở về với sự quân bình được rồi, chúng ta có thấy cái thức hồi sinh chúng ta là vô cùng. Mà thấy được cái thức hồi sinh của chúng ta là chúng ta đi tới chỗ. Vì các bạn không còn chết chấp, không còn bị hâm dọa, không còn bị tất cả những chuyện gì ở thế gian cho là ma quỷ ám hại hay là loài người. Vì thức hồi sinh chúng ta vô cùng là luồng thánh điển của phần hồn, không bao giờ bị nhìn, không bao giờ bị che lấp bởi một ai. Chúng ta có mạo diện bên ngoài, nhưng mà tâm thức, mỗi người đều có một tâm thức. Có người không muốn mất lòng một ai và thương yêu tất cả mọi người và muốn cống hiến tất cả những gì sẵn có của chúng ta cho mọi người. Kể cả thể xác, tâm thức, tâm linh, cống hiến chúng sanh để cho mọi người vui vẻ làm các bạn vui vẻ. Mà nếu chúng ta làm cho mọi người buồn, tất cả mọi người sẽ đau khổ vì ta. Cho nên có loại người như vậy, không thấy họ tu, không thấy họ hành, nhưng mà tâm lúc nào cũng hiền hòa, lúc nào cũng hòa ái tương thân với mọi người. Rồi còn có loại người luôn luôn không thấy dòm mặt người chê chen về tư sự, nói là người này tư xấu, kẻ kia tư xấu, để làm gì? Để tạo sự chia cắt và không khai triển được tâm linh. Thế đâu có phải thầy tướng là thanh tịnh đâu, đâu có phải nhà tướng số hữu danh đó là không có vấn đề của gia đình đâu. Tất cả ở thế gian đều có vấn đề trên chương trình học hỏi và thượng đế đã an bài. Và chính người phải học đồng khổ như tất cả mọi người. Chứ đâu có phải nhà tướng số kia tránh được sự khổ đâu. Cho nên chúng ta thấy rõ những gì tiên đoán tại thế cũng ở trong cái mờ ám mà thôi. Cái kỳ thật mọi người phải đi tới, đi mãi mãi, học mãi mãi, không ngừng nghỉ. Nhưng mà biết học, phải học nơi động lực mới tìm ra cái tận và nắm vững cái tận để đi. Cho nên vô vi không chủ trương các bạn lập chùa lập miếu, không chủ trương cho các bạn tìm chỗ thanh tịnh, nhưng mà chủ trương các bạn thiền đi, rồi các bạn sẽ quán thông tự mọi sự việc sẽ đến với chúng ta. Càng cố gắng tu càng nhiều cơ hội để ngộ sự động loạn. Mà khi ngộ được sự động loạn, quán thông sự động loạn, các bạn nắm vững, không bao giờ bị rút lui. Vì các bạn đã qua, các bạn đã giữ cuộc. Nói người tu và đi vô sòng bạc là động loạn, không đâu các bạn. Nếu các bạn là thanh tịnh, bạn sẽ học đạo ngay trong sòng bạc. Và các bạn thấy giá trị của trường đời. Hiện tại, xã hội hiện tại là không khác sòng bạc. Kẻ ăn người thua, kẻ được người mất. Bạn thấy chưa? Đây là cái trường thi và những cái bài học quý báu nhất, siêu đẳng, để đưa tâm linh tiến hóa trong một dũng. Hỏi mọi người tại thế, trước khi tôi yêu người kia, nhất định phải lấy chồng, phải lấy vợ. Nhưng rồi rồi, đậm loạn vô cùng, có vợ có chồng, có con có cái, đậm loạn vô cùng, để kiếm từ sâu từ cắt nuôi nó. Thì tại sao khổ như vậy? Nhưng mà tỉnh táo như vậy, đáng lẽ người ta khổ, người ta cắn lưỡi chết, tự tử chết, mà tại sao này? Bà lại vui, ông lại vui. Ngày nay bà làm bà nội và ông làm ông nội, nó vui vô cùng. Thì lúc đó thấy giá trị thương yêu. Tại sao tôi thương cháu tôi nhiều bây giờ? Tại sao tôi thấy tôi thương con tôi nhiều? Là tôi thấy tôi quý cái xã hội này nhiều. Tôi không muốn phá hư xã hội nữa. Tôi có gia đình để tôi xây dựng và tôi đóng góp. Đó, bài học từ từ mọi người đã và đang biết tiến. Đã giữ thi thấy rõ rệt. Cho nên mọi người chúng ta đang học. Chứ đâu rảnh, đâu có ai rảnh. Đâu có ông kia nói ông kia ông ở trong cái chỗ đó ông tu là ông là người tu, còn tôi là không phải người tu, tôi là người tội. Nó là vô lý. Cái tâm thức của các bạn chịu sửa, chịu tiến hay là sao? Không phải cái áo mở là đắc đạo đâu. Ăn thua cái tâm của các bạn. Ta nói bi trí dụng. Các bạn chịu học từ bi chưa? Và thực hiện từ bi chưa? Nếu các bạn học được từ bi thì các bạn mới có trí, mới khai triển được sự sáng suốt. Các bạn nhẫn và học bi thì trí nó mới sáng. Và trí sáng thì các bạn cứ đi tới, đó là dũng. Càng ngày càng tới thì càng dũng, càng tới thì càng cởi mở. Tại sao tôi còn chấp chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ? Tôi tu, tôi muốn thanh tịnh, tôi không muốn động loạn, mà chính tôi là người động loạn nhất. Tôi làm cho tình thế gia can không yên ổn mà không hay, vì tôi thiếu hòa đồng. Tôi thiếu hạ mình, tôi thiếu tìm hiểu tôi để cho hòa đồng với tất cả mọi người. Thế nên nhiều người tu cũng làm đủ kiểu, có kẻ cầm cái mồm không nói chuyện cũng làm thiệt với gia căn. Vì chúng ta cầm cái mồm là chúng ta giữ cái thức sáng suốt. Lúc nói chuyện chúng ta thấy sáng suốt, có trao đổi, có tiếng hóa. Chứ không phải các bạn cầm cái mồm các bạn đắc đạo đâu. Chưa, trong tỉnh nó có cái đạo. Khi các bạn cầm cái mồm quen rồi, một ngày nào đó là các bạn sẽ động thêm hơn. Còn cái cầm cái mồm của vô vi đây là cái thức chúng ta đã nghe âm thanh, đã lượng cái sáng suốt, đem cái sáng suốt. Cái gì vô vi cầm cái mồm của vô vi. Chúng ta nói chuyện để thấy sự sai lầm của chúng ta và không bao giờ tái phạm sự sai lầm. Chúng ta đã cầm cái mồm thanh tịnh sáng suốt, thấy rõ chỗ đó chưa? Thế những người tu vô vi hồi nào giờ không nói chuyện, bây giờ nó nói chuyện lẻo lẻo nói gì gì để cho nó thức. Nó thức cái bản tánh tâm tối của nó. Nó thức sự hương hơn thua của chính nó. Rồi nó thấy cái hơn thua của nó không có giá trị. Nó mới trở về, nó mới thấy thượng đế là vậy. Cho nó hiểu nó không? Cho nó biết nó nhiều hơn. Chứ không phải là nó biểu diễn cho người khác xem đâu. Cho nên nhiều người ở thế gian nói một vị Phật. Vị Phật tôi vô danh. Phật là vô danh. Mà ở thế gian nói là một vị Phật. Tôn sùng. Và đặt để. Rồi đã mà. Hỏi cái việc đó là cái việc của bề trên hay là của thế gian? Cái đó là để chứng minh sự ngu muội của thế gian. Còn tâm linh của các bạn tu là chỉ tiến đồng tiến như mọi tâm linh, chứ không phải là có địa vị mới là thật sự người tu. Cho nên người tu về tâm linh và điển giới ở lúc nào cũng sung sướng, cũng vui vẻ. Vì họ không bao giờ mất nữa. Họ không còn chấp ta ngã mạng, không còn cái xác thân này là của họ. Nhưng mà thấy xác thân này đang mượn của thượng đế, đang mượn của quần chúng, đang mượn của nhân loại. Nếu không có quần chúng đóng góp, nhân loại làm sao các bạn có xác, có quần áo mà. Dù các bạn lập chùa đến đâu, tu đến đâu, rốt cuộc các bạn cũng phải có sự đóng góp của nhân quả. Các bạn mới có. Không có, không có áo, các bạn không có được. Cho nên chúng ta phải quán thông điều này. Và chúng ta phải chung sống với tất cả mọi người. Chúng ta phải làm việc. Chúng ta phải hòa đồng. Bất cứ nơi nào chúng ta phải học. Muốn học là học cho hết quán. Chứ đừng học lưng chừng. Rồi, hôm nay sẽ nghe ta. Nhiều người tu lỡ cỡ chưa đến đâu, cái trời ơi, tôi vô đây tôi nghe thiền đường này, tụi này nó đậm loạn, nó nói tập bảy tập năm. Mọi ai đậm loạn? Người kia nó đậm loạn, cho mấy người kia đâu có đậm. Mở cảm thức đây là mở trí, đây là cỡ mở, nó mới bước vào thiền đường để nghiên cứu. Mà thiền đường đó là ai đặt? Một tổ chức nào bỏ tiền ra đặt? Do sự phát tâm con người, nên nó thấy rõ, nó thấy tiền bạc không phải của nó, vì chắc hơn không phải của nó, tiền bạc đâu có phải của nó. Và nó đem ra chỗ để tụ họp vui vẻ và để chính nó được lợi hơn và học thêm. Nó không có mất của, nó không có mất tình thương, nó không có mất căn nhà. Mới cho đó là thiền đường, tới tương ngộ nói chuyện chơi thôi, chứ không nuôi dưỡng sự chấp và mê nữa. Còn về một cái thiền đường chánh thức hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, đó là tâm thức của mọi ca nhờ. Thì người vô vi có thiền đường khắp các nơi càn khôn vũ trụ, đâu có phải thiền đường trong căn nhà chỉ định đâu. Ngày hôm nay các bạn tu rồi, các bạn đi picnic, đi chơi bờ bụi, lại các bạn thanh tịnh rồi, các bạn lại nghe cây cỏ nói chuyện với các bạn, bông hoa đón rước các bạn, hân hở trước chiếc con các bạn, cây cối gieo mừng và ước vọng tiến hóa nhân sinh. Các bạn nhé, trong cái tình thương trao đổi giữa cây cối, vạn vật với tâm linh của con người, trong một cộng đồng, trong một rừng hoa tươi đẹp của thượng thế an mang, đó là một vườn ảnh rất chân thật. Mà người tu không biết hiểu điều này, người tu không hiểu điều này là sáng tạo được. Nếu các bạn chưa quán thông thì các bạn vẫn còn dâm dục, mà quán thông rồi thì sự dâm dục nó có cái gì đáng. Dâm dục thế ra bài học của thượng đế cho các bạn động chạm rồi các bạn thực tâm. Sự giao cấu giữa vợ chồng rồi ông ra ông bà ra bà chứng minh cho mọi người thấy, ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, phải sửa mình, phải giữ lấy tinh khí thần của trời Phật, tâm thần mới được an thường. Được, đó là bài học trực tiếp. Và dạy các bạn tu, và dạy các bạn làm y sĩ, dạy các bạn trở về với sự thương yêu thật sự hơn. Thương yêu thật sự ở chỗ nào? Khi các bạn thấy đó là sự tai hại thì các bạn sẽ giữ cho tốt hơn. Vợ hỏi chồng, anh khỏe không? Chồng hỏi vợ, em khỏe không? Mà hai người khỏe hỏi gia đình gì không? Còn sự dâm dục quá độ, chồng cũng bệnh mà vợ cũng bệnh, hỏi cho hai người nguy không? Đó. Cho nên tại sao người tu vô vi nó lại giảm lần sự dâm dục? Thì giá trị, giá trị của sự thanh tịnh sung sướng hơn, du dương hơn, thật sự yêu thương hơn. Tôi phải ôm lấy nhau ở trên giường, đó là cái phần thương đau không? Đó là hại. Còn cái thương này phải biết giữ sức khỏe, phải biết giữ lễ độ, phải biết trao đổi lẫn nhau trong cái thương yêu xây dựng về tâm thức, mới thật sự kêu là hạnh phúc tại thế. Cho nên người tu của vô vi lần lượt đây rồi các bạn sẽ, các bạn cứ dịch đi tới, lùi lùi đi tới, họ chê, họ khinh khi các bạn, đó là họ giáo dục các bạn. Giữ lấy đi tu, giữ lấy đi kiếm, trong đó nó có quân sự, chính trị, kinh tế, trong tâm thức có mẫu. Không cần bị đau học, đi chính các bạn, lặp lại trật tự thì các bạn đã có trường học. Các bạn đã có một chương trình vô tự và các bạn đời đời phải đọc nó. Phải thấy nó, phải săn sóc nó. Cuốn kinh đó các bạn phải luôn luôn thơ trong tâm thức của các bạn. Thì các bạn mới thấy rằng muôn loài vạn vật là bạn. Và các bạn hành sống trong kinh quy tự. Các bạn không thấy tiền bạc là chủ các bạn, nhưng mà các bạn là chủ của tiền bạc. Thế gian tiền bạc là quan. Rồi đến nỗi trong ngũ hành các bạn cũng là chủ. Không phải các bạn lệ thuộc ngũ hành đâu, mà các bạn sợ má. Các bạn mới dọn mình cho đẹp, đánh phân cho con, mặc áo kiểu, nhưng mà lại sợ má. Tại sao?
Là tại vì các bạn chưa quan tâm,
chưa hiểu các bạn từ siêu nhiên đó.
Vì luôn luôn các bạn ở trong
tâm tối, vì từ tâm tối để duy nhất các bạn và lớn hết từ từ các bạn. Và khi các bạn hiểu là các bạn từ siêu nhiên mà đấy, thì các bạn bao lâu trở về siêu nhiên thì đâu còn sự tâm tối, và không còn sự tâm tối lấy gì để trở ngoại cảnh. Nó nghĩ là cái gì? Là chúng ta tâm tối mà thôi. Nếu mà chúng ta sáng suốt đâu có cái gì chi bằng ma quỷ. Hỏi ma quỷ có yếu quá không? Loài người muốn tiến hóa, cái gì muốn tiến hóa? Tâm linh của người. Thì ma quỷ nó cũng có tâm linh của người. Mà nếu chúng ta giữ phần tiến hóa của chúng ta và chúng ta không phá với người khác ra, và chúng ta không nghi kỵ người khác, thì sự sáng suốt của chúng ta dồi dào và chúng ta sẽ ảnh hưởng. Sự tâm tối đến với chúng ta là thanh lập liền, không để nó đàn áp. Và phải cần phải tu học, cần phải trở về với sự quân bình của chính mình không? Nếu các bạn ý thức được thì các bạn ngày đêm chết các bạn chưa quân bình. Còn chê bai, còn giận hờn là chưa phương. Phải thương yêu quả. Phải thấy cái lỗi của chính mình trước. Cái lỗi đó là lỗi tiên qua đã gặp. Nếu mà các bạn chưa thấy cái sự sai lầm của các bạn, không có bao giờ các bạn tiến được. Cho nên người thế gian luôn luôn hiếu kỳ, muốn biết chuyện này, biết chuyện kia, biết chuyện nọ. Nhưng mà đi đâu tìm chứ biết nó. Chính trong bạn có rồi, có sự sáng suốt, có sự thanh tịnh. Mà các bạn không trở về với sự sáng suốt và sự thanh tịnh, thì các bạn là người sợ chết. Cho nên người tu tại thế, đối với cái chuyện chết chóc, chuyện tầm, thì họ đến đây, họ mở cái tê sắc quy tụ một điểm son của Thượng Đế mà thôi, để họ học, họ chấp nhận sự giáo dục của Thượng Đế bất cứ ở thực. Các bạn bị giết đi, nhưng mà tâm linh các bạn đây là bài học. Người đã giết mình. Cảm ơn Thượng Đế đã cho tôi tiến lên. Cho nên người tu học luôn bị tai nạn. Vì người muốn đem sự thật cho tất cả mọi người, nhưng mà sự tâm tối kia nó sẽ tác động. Nhưng cái tấn công được cái gì? Tâm tối chỉ tấn công sự tâm tối mà thôi. Còn sự sáng suốt là vĩnh lưu của mọi cá nhân tu học. Cho nên chúng ta bắt chấp và chúng ta sẽ phân hoại ai. Chúng ta bị thương, khai thác những gì sẵn có, sự ngu muội với chính mình để cống hiến cho tất cả mọi người. Đó mới là đúng đường lối của Thú Vi. Đừng cho ta là trắng và chê đó là. Chúng ta võ vẹn đọc cuốn sách, học mấy câu văn chương sự thành tích của người khác. tâm thức chúng ta chưa thích, tu mấy chục năm chưa thích, rồi tự phân tích cho mình làm rối loạn tâm thật của chúng ta. Khi phân tích là giới hạn thức tiên, và chúng ta sống hòa đồng vui vẻ thì các bạn thấy, các bạn sống trong bình đẳng vui vẻ các bạn thấy, các bạn càng ngày càng ngu, càng ngày càng học chết. Dù trình độ nào ở thế gian các bạn mà chịu tu trở về với thanh tịnh, các bạn thấy càng chưa thanh tịnh thì các bạn cần học thêm. Lúc đó các bạn học thêm thì các bạn tiến thêm. Và xung quanh các bạn đâu có ghét các bạn, vì các bạn người chịu học. Ai cũng giáo dục, ai cũng giúp đỡ, ai cũng xây dựng, ai cũng vì bạn. Hỏi cái an ninh của tình thương, của giá trị của các bạn. Chúng ta đã nguyện làm chiến sĩ của Thượng Đế, gan dạ, chịu đựng. Ngày nay Ngài kêu con phải chết như vậy để lưu lại lịch sử tại thế, thì con phải làm. Vì chúng ta trung thành với Ngài để yên tâm xây dựng một cơ đồ lớn rộng cả càn khôn vũ trụ, để cho nhân loại tương lai được đạt đến cảnh siêu thoát. Tại sao chúng ta có hạnh hy sinh không chịu hy sinh? Hãy hy sinh. Con thú đã từng hy sinh, cọng rau đã từng hy sinh, và chúng ta đã tập trung giữa phối hợp đó. Tâm thức chúng ta không hy sinh thì chúng ta là thật sự là người có tội đối với bạn đã vi phạm. Cho nên những chuyện gì xảy đến với các bạn đừng sợ và đừng đổ thừa, các bạn học làm xin cảm ơn Thượng Đế. Thượng Đế cho con học bài này, con phải cố gắng. Con chẳng cầu xin cho con qua thời gian, càng học dài dài, dũng khí của con càng dày đậm, càng mạnh hơn, càng sáng suốt hơn. Cho nên phải tập, phải học. Nếu không học, không bằng chiến. Cho nên tôi đã cách nghĩa, tôi đã nói rất nhiều. Chính bản thân tôi đã học rất nhiều nơi các bạn, và chính các bạn đã giáo dục tôi vô cùng khắp các nơi. Mỗi người đều giáo dục tôi thành thật cảm ơn. Tôi đã từng nói rằng thâu đêm nhiều khi tôi cũng quỳ lạy các món. Những người nào kích động tôi, giáo dục tôi, càng nhiều tôi càng mạnh và tôi càng mạnh. Cái ơn đó tôi sẽ thắng tu nhiều hơn, tôi mới tả ơn được. Nếu tôi không tu, không vì mọi người tả ơn được. Cho nên các bạn hiểu điều này, ngày hôm nay tôi vẫn đã và đang học trên hành trình như các bạn. Chứ tôi không phải có địa vị cao hơn các bạn, và không xứng danh giỏi hơn các bạn. Tôi là người ngu muội, khai thác sự ngu muội của chính tôi để cống hiến các bạn. Cho nên hàng tuần có lời nói với tôi, vì mỗi tuần tôi đều kiểm điểm qua sự tu học của tôi, chứng minh đời lãnh đạo. Và để cho các bạn thấy chuyện thật là gì? Giá trị vô cùng nằm ở đó. Thanh tịnh là gì? Động loạn là gì? Quán thông là gì? Cho nên chúng ta lại có cơ hội. Cho nên hôm nay tôi rất vui vẻ được đón tiếp các bạn nơi đây. Dù không gặp tôi nhưng mà âm thanh tôi vẫn truyền cảm, và chúng ta trong tâm thức mọi người chúng ta vừa nghe vừa trao đổi, có câu hỏi và có câu trả lời. Cho nên chúng ta vẫn vui trong vượt hạnh của Thượng Đế, ôm lên nhau thương yêu mãi mãi, dù có mặt hay không có. Hạnh hy sinh chúng ta vui bồi đến trao đổi. Ngày nay chúng ta còn sự hiện diện của thể xác tại thế, nhưng mà ngày mai thể xác này sẽ bị hủy hoại bởi một cái tình cảnh nào chúng ta cũng như nhung trong tình để tiên hoa. Rốt cuộc sự nhẹ là đi lên trên và sự nặng thì ở dưới, rõ ràng như vậy. Cố gắng đi, chúng ta đập đập kiến vui trong tâm. Ta tìm và ta giải tỏa những sự mê chấp của chúng ta.
Cảm ơn sự hiện các bạn đã theo dõi.